Chúng ta làm chân Dạ, Nam Mô Bụt Tha gia. Đây là chương trình Phật Pháp Thích Thâm Ma trên Bao Thóp. Mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Pakistan 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính hạnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp đánh đáp theo kinh Milinda Bandha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: một giác quan không thể biết tất cả cảnh, sẽ do thường tuệ giác đẳng giảng giải. Mở đầu, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiền sự. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Bandha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, một giác quan không thể biết tất cả cảnh. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tệ Sư Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha gia.
Thank you. có tên gọi là Ngài Cát Cải Gia hay là Ngài Cô Cai, tức là Ngài Cát Cải Gia, tức là thành phố thật. Ở trong đó nối đến mỗi một phần giống như trong thành phố, mỗi một quan chức có cái nhiệm vụ, cũng như thế nào thì ở trong thân này mỗi một giác quan có cái nhiệm vụ. Không thể mà một giác quan biết hết tất cả các cảnh được. Và ý nghĩa này ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe qua cái đoạn kinh Milinda Panha mà Đức Vua Milinda đã bạch hỏi Ngài Navetana về vấn đề này. Và sau đó chúng ta sẽ được nghe thì hội lịch lắm vì giảng sư của chương trình hôm nay sẽ giảng dạy ý nghĩa chi tiết. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chân tăng của bài kinh, rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa Việt Nam tiếp nhận Nam Mô A Di Đà.
Một giác quan không thể biết tất cả cảnh. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, có phải sự hiểu biết có thể đạt được? Tôi đại vương, sự hiểu biết ấy là cái gì? Thưa ngài, sự sống bên trong nhìn thấy sắc, thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe âm thanh bằng tai, ngửi mùi bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh sức bằng thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý, giống như chúng ta ngồi ở đây trong tòa lâu đài, muốn nhìn bằng cửa sổ nào thì có thể nhìn bằng cửa sổ ấy. Chúng ta có thể nhìn bằng cửa sổ hướng đông, chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ hướng tây, chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ hướng bắc, chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ hướng nam. Bạch ngài, tương tự y như thế, sự sống bên trong này muốn nhìn bằng cửa lớn nào thì nhìn bằng cửa lớn ấy. Vị trưởng lão đã nói rằng: Tâu đại vương, tôi sẽ nói về năm cửa lớn, ngũ môn, năm giác quan. Đại vương hãy lắng nghe điều ấy, đại vương hãy khéo chú ý. Nếu sự sống bên trong nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, giống như chúng ta ngồi ở đây trong tòa lâu đài, muốn nhìn bằng cửa sổ nào thì có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ ấy. Chúng ta có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng đông, chúng ta cũng có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng tây, chúng ta cũng có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng bắc, chúng ta cũng có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng nam. Như vậy, với sự sống bên trong này, cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng mắt. Phải chăng cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng tai? Cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng mũi? Cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng lưỡi? Cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng thân? Cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng ý? Phải chăng âm thanh có thể được nghe bằng mắt? Âm thanh có thể được nghe bằng mũi? Âm thanh có thể được nghe bằng lưỡi? Âm thanh có thể được nghe bằng thân? Âm thanh có thể được nghe bằng ý? Phải chăng mùi có thể được ngửi bằng mắt? Mùi có thể được ngửi bằng tai? Mùi có thể được ngửi bằng lưỡi? Mùi có thể được ngửi bằng thân? Mùi có thể được ngửi bằng ý? Phải chăng vị có thể được nếm bằng mắt? Vị có thể được nếm bằng tai? Vị có thể được nếm bằng mũi? Vị có thể được nếm bằng thân? Vị có thể được nếm bằng ý? Phải chăng cảnh xúc có thể được chạm bằng mũi? Cảnh xúc có thể được chạm bằng tai? Cảm xúc có thể được chạm bằng mũi. Cảm xúc có thể được chạm bằng lưỡi. Cảm xúc có thể được chạm bằng ý. Phải chăng cảm pháp có thể được nhận biết bằng mắt? Cảm pháp có thể được nhận biết bằng tai? Cảm pháp có thể được nhận biết bằng mũi? Cảm pháp có thể được nhận biết bằng lưỡi? Cảm pháp có thể được nhận biết bằng thân? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương. Quả là Đại Vương không liên kết điều sau với điều trước, hoặc điều trước với điều sau. Tâu Đại Vương. Hoặc là giống như chúng ta ngồi ở đây, trong tòa lâu đài, nhìn thấy rõ rệt hơn cảnh sắc ở bên ngoài, trước mặt, qua bầu không gian bao la, khi hệ thống của các cửa sổ này được mở rộng. Như vậy, sự sống bên trong này có thể nhìn thấy cảnh sắc rõ rệt hơn cảnh sắc ở bên ngoài, trước mặt, qua bầu không gian bao la, khi các nhãn môn này được mở rộng. Phải chăng có thể nghe âm thanh, có thể ngửi mùi, có thể nếm vị, có thể chạm rõ rệt hơn cảnh sắc ở bên ngoài, trước mặt, qua bầu không gian bao la, khi các tay được mở rộng, khi mũi được mở rộng, khi lưỡi được mở rộng, khi thân được mở rộng.
Phần B, thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, quả là Đại Vương không liên kết điều sau với điều trước, hoặc điều trước với điều sau. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như vị Đi-la này đi ra bên ngoài, rồi đứng ở cổng bên ngoài cửa lớn. Tâu Đại Vương, phải chăng Đại Vương biết vị Đi-la này đã đi ra bên ngoài, rồi đứng ở cổng bên ngoài cửa lớn? Thưa Ngài, đúng vậy, trẫm biết. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như vị Đi-la này đi vào bên trong, rồi đứng ở phía trước Đại Vương. Tâu Đại Vương, phải chăng Đại Vương biết vị Đi-la này đã đi vào bên trong rồi đứng phía trước Đại Vương? Thưa Ngài, đúng vậy, chẳng biết. Tâu Đại Vương, chứng tỏ y như thế. Khi vị nếm được đặt ở lưỡi, phải chăng sự sống bên trong này có thể biết được vị chua, hoặc vị mặn, hoặc vị đắng, hoặc vị cay, hoặc vị chát, hoặc vị ngọt? Thưa Ngài, đúng vậy, có thể biết. Khi các vị nếm ấy đã đi vào bên trong cổ họng, phải chăng có thể biết được vị chua, hoặc vị mặn, hoặc vị đắng, hoặc vị cay, hoặc vị chát, hoặc vị ngọt? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, quả là Đại Vương không liên kết điều sau với điều trước, hoặc điều trước với điều sau. Tâu Đại Vương, ví như người nào đó bảo mang lại 100 hũ mật ong, bảo đổ đầy máng mật ong, rồi biết kiếm miệng của một người đàn ông và đặt vào ở máng mật ong. Tâu Đại Vương, người đàn ông ấy có thể biết được có mật ong hay không có? Thưa Ngài, không thể. Vì lý do gì? Thưa Ngài, bởi vì mật ong đã không đi vào miệng của người ấy. Tâu Đại Vương, quả là Đại Vương không liên kết điều sau với điều trước, hoặc điều trước với điều sau. Thưa Ngài, chẳng không có khả năng để trò chuyện với nhà diễn thuyết như Ngài. Thưa Ngài, lành thay, xin Ngài nói về ý nghĩa. Vị trưởng lão đã giúp cho Đức Vua Milinda hiểu được bằng sự thuyết giảng liên quan đến vi diệu pháp. Tâu Đại Vương, trong trường hợp này, tùy thuận vào mắt và các cảnh sắc mà nhãn thức sanh lên, như vậy các pháp này sanh lên do duyên. Sức, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý là đồng sanh với nó. Bởi vì ở đây, sự hiểu biết có thể đạt được là không đúng. Tùy thuận vào tai và các cảnh thinh như trên, tùy thuận vào ý và các cảnh pháp mà ý thức sanh lên. Sức, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý là đồng sanh với nó. Như vậy, các pháp này sanh lên do duyên. Bởi vì ở đây, sự hiểu biết có thể đạt được là không đúng. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy gia.
Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa lễ Thượng Tọa Thầy Sư Đại Lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đa số những câu hỏi, câu trả lời trong tác phẩm Vinayapan. Mới thuộc nghe thì như là những cái vấn đáp có tính cách là riêng lẻ để tập chú vào một đề tài gì đó. Nhưng mà kỳ thực thì những câu này có những ý nghĩa to lớn. Khi mà chúng ta có sự so sánh giữa Phật Pháp và các quan niệm mang đến cái tôn giáo và triết lý ở bên ngoài, như chúng ta biết một ở trong những giáo thuyết cực kỳ quan trọng trên những tôn giáo khác, và ngay cả đối với người Phật tử ở tại các quốc gia mà không phải theo Nam truyền, thì người ta nói nhiều về một cái thực thể mà người ta gọi là linh hồn. Linh hồn đó như là một cái gì thường hằng bất biến, và linh hồn đó được xem là cái mấu chốt khi mà mình đề cập đến đời sống nội tại. Phật Pháp thì không nói rằng bên cạnh thân thì chúng ta có cái linh hồn thể xác, bên cạnh thể xác chúng ta có linh hồn như vậy. Và Phật Pháp đề cập đến sự tồn tại của hai pháp là danh và sắc, hay nói cách khác là thân và tâm. Và thật ra thì nếu mà chúng ta dịch theo cái nghĩa và để khỏi bị lầm lẫn thì chúng ta không nên dịch là sự hiểu biết, thì chúng ta chỉ đơn thuần là tâm nghĩa là cái biết, biết cảnh gọi là tâm. Ví dụ như là mắt biết cảnh sắc, tai biết cảnh thinh, chảy thức biết cảnh khí, vâng vâng. Những cái biết đó, nó thuần là cái biết hơn là trước tiên dịch là hiểu biết. Tâm là biết cách. Và ở đây thì tôi kinh Milindapanha, vua Milinda đã sử dụng một cái ý niệm rất là quen thuộc của người thời xưa như hôm nay tại Ấn Độ, đó là nói về tâm là cái biết chỉ có một, cũng như là một ngôi nhà có 6 cửa sổ, ở trong đó có một người nhìn ra ngoài biết được sự việc. Một cửa sổ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thì cái biết hay là tâm hay là linh hồn chỉ có một. Nhưng mà những cái giác quan, nó có tới 5 cái giác quan. Khi mà nói đến 5 cảnh, mà giác quan thứ sáu thì kiểu như là cái gì ngoài 5 cảnh đó. Ngài Lê Cà Phê đó, tính câu trả lời thì ngài cho biết rồi, cho biết đối với từng giác quan như là cái biết của nhận thức, thị giác cái biết của nhĩ thức, thính giác cái biết của khứu giác, thì là tỷ thức cái biết của vị giác, hay là thiệt thức cái biết của xúc giác, hay là thân thức. Nó mang tính riêng biệt. Và không thể nói rằng lấy cái thức này để mà biết cái cảnh thụ về giác quan khác. Lấy một cái ví dụ, về muối, về mật ong, nếu mà được gói lại mình chỉ lấy trọng lượng thì thật ra người ta chỉ biết được sức nặng, hay là chỉ thấy một cái hộp, một cái bao bì, nhưng mà nếu chưa nếm thì chúng ta có thể nói rằng cái là muối hay mật ong. Bởi vì thì tức hay là vị giác chưa được sử dụng. Có nghĩa là chúng ta thấy có những người bị biết, họ có thể thấy sự bằng mắt, nhưng mà bởi vì họ bị biết nên chỉ họ không nghe được âm thanh, và do vậy cái biết của mắt nó không thể từ đó mà gọi là biết tất cả cảnh. Nói một cách khác là không thể nào lấy cái biết này mà nhận thức hay là biết những cảnh thuộc về các giác quan khác. Chúng ta nên nhớ một điều là cái ý niệm mà về sáu giác quan, bốn giác quan có cái biết riêng. Và cuộc sống đó thì nhận thức thì chỉ nhận thức đó nó không có đơn lẻ là đến từ một cái biết thì chúng ta gọi là linh hồn, mà cái gọi là tâm nó vốn là một dòng diễn biến kết nối cùng những sát na sanh diệt. Và trong sát na sanh diệt đó, mỗi một loại tâm đó, nó mang một cái phận sự khác nhau. Và ngay cả ở trong một cái đơn vị cực vi của tâm mà chúng ta gọi một sát na tâm, thì trong đó nó có những thuộc tính hỗn hợp như là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý. Mà trong vi diệu pháp hay A Di Đà gọi là những tâm sở biến hành hay những thuộc tính biến hành, thì chúng ta có thể nhận định sự việc theo vi diệu pháp nói riêng và Phật pháp nói chung là những sự nhận biết, nhận thức nó vốn có tính cách hỗn hợp, tức là kết cấu bởi nhiều thứ khác nhau, và mỗi một cái nội tâm, mỗi một giác quan nó có một cái phần hành riêng, nó không thể nào có cái chập dần hay là một cái biết, một giác quan mà biết được tất cả. Và riêng về điều này, nó là một sự phá vỡ cái quan niệm rất là truyền thống. Như hồi nãy chúng ta nói là một cái quan điểm mà từ xa xưa và cũng còn đến ngày hôm nay tại Ấn Độ, là linh hồn đối với các giác quan, đối với các cảnh, nhất là trong cảnh ngủ, tức là cái gì mình thấy, hay là cảnh sắc, cái gì mình nghe, hay là cảnh thinh, cái gì mình ngửi, hay là cảnh khí, cái gì mình nếm, hay là cảnh vị, cái gì mà mình xúc chạm, hay là cảnh xúc. Thì đối với năm cảnh ngũ đó, là năm thứ giác quan riêng biệt, năm cái biết khác nhau, chứ không phải là một người ngồi trong cửa sổ rồi chạy cửa sổ này cửa sổ kia thì biết được các cảnh. Cái quan niệm đó nó có tính chất là suy luận đó ở bên ngoài. Xin với một người học Phật ấy, thì thường tránh dùng cái chữ linh hồn. Đi Của Du thì nói câu trong Việt Kiều mà chúng ta đọc là sống là thể xác, thác là tính anh. Khi ta nói linh hồn là cái gì, tính anh cái gì, hàng kiểu là thì Phật pháp không dạy như vậy. Và chúng ta gọi là sự kết cấu của người có hai phần là danh và sắc, hay là sắc và danh, hay là thân và tâm. Và tâm nó được hiểu như là có sáu loại riêng biệt: nhãn thức, dị thức, kỹ thức, thị thức, thân thức và ý thức. Và một cái đơn vị cực vi của tâm được đo theo thời gian tồn tại mà. Thì một đơn vị giỏi nhất thì nó cũng có 7 cái tâm sở biến hành. Và tối thiểu chứ nó không thể nào mà không có. Bộ máy, một cái bộ máy mà người ta có thể dùng những cái module rất là nhỏ, những bộ máy thậm chí là những robot. Ngoài robot nó có thể chạy vào trong cái gân máu con người để gửi ra ngoài những tấm ảnh ở bên trong cơ thể con người. Những robot cực vi đó thì từ đó nó cũng là một kết cấu của nhiều cái cơ phận, mặc dù cơ phận nó cực nhỏ, thì chúng ta nói cái chip nhỏ chẳng hạn thì nó cũng là kết cấu, chứ nó không đơn thuần chỉ là một vật thể. Một vật thể thì nó không thể hoạt động được, mà nó phải là sự kết cấu hỗn hợp. Thì ở đó theo trong đạo Phật gọi là vô ngã. Chúng tôi nhắc lại cái một trong những yếu tố của sự vô ngã, nó là sự kết hợp của nhiều thứ mà nó không có phải là có một đơn vị độc tôn. Cái quan niệm niệm mà về một cái đơn vị duy nhất mà làm tất cả, dù là linh hồn hay dù là thượng đế, thì đều là đi ngược lại với giáo lý vô ngã. Giáo lý vô ngã như là chúng ta học ngày hôm qua, là không có gì ngẫu nhiên mà có, và khi nó có nó không thể tồn tại một mình, dù là danh pháp hay sắc pháp. Và nó không thể, ngay cả đời sống nội tâm là tâm, nghĩa là biết cảnh, thì cái biết đó nó có nhiều thứ chứ nó không phải là một thứ. Quý Phật tử có thể chờ chúng tôi một xíu. Thưa quý vị, để có thêm điều này thì ở trong Vi Diệu Pháp hay A Tỳ Đàm còn đề cập đến là mỗi một cái loại thức như là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức chẳng hạn, sanh khởi nó bắt buộc có những điều kiện. Những điều kiện đó nội tại có, ngoại tại có. Ví dụ như là nhãn thức sanh khởi thì phải có con mắt, tức là nhãn căn, phải có cảnh sắc, tức là đối tượng của mắt, rồi có phải có ánh sáng. Ánh sáng ở đây có thể là cực sáng như là ánh sáng ban ngày, hay là cái ánh sáng nó vượt ngoài con mắt của chúng ta như là tia hồng ngoại, thì chúng ta phải cần cái máy để nhận ra những cái tia hồng ngoại ban đêm và sự chú ý. Nếu mà chúng ta nói rằng nhãn thức sanh khởi nó gồm có chỉ yếu tố là phải có nhãn căn, phải có cảnh sắc, phải có ánh sáng, lại phải có sự chú ý, thì như vậy dù là nhãn thức hay là cái biết của mắt, nó ở trong một hình thức thô sơ nhất, ngụy dược nhất, đi tới nhất, thì nó cũng cần có những yếu tố kết hợp. Do những yếu tố kết hợp này thì nhãn thức mới sinh khởi, và cái sự kết hợp đó cũng cho chúng ta biết về vô ngã, tức là nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố sinh khởi mà không có phải là một yếu tố đơn lẻ. Mà nếu chúng ta nói đến một linh hồn thường thằng bất biến, từ cửa sổ này chạy qua cửa sổ kia, thì thưa quý vị, bốn yếu tố mà chúng tôi nói không áp dụng được, tại vì linh hồn muốn có sẵn rồi. Chúng ta đọc kỹ từng thí dụ mà ngài Nagasena đề cập đến tại đây, thì chúng ta sẽ thấy ở trong từng thí dụ cho thấy rằng sự hoạt động của những lợi thức này nó tùy thuộc nhiều vào căn, vào cảnh, và không thể dùng một lợi thức này để biết những cảnh khác. Có những thứ mà chúng ta phải biết bằng mắt, có những thứ phải biết bằng tai, có những thứ biết bằng mũi, có thể biết bằng vị, có thể biết bằng xúc. Mà không thể lấy cái lợi thức này để biết cái kia. Chúng ta nhớ là hồi nhỏ có đọc một câu chuyện về bà Helen, là một người mù bẩm sinh, thì chúng ta gọi là khiếm thị. Thì bà đã thực hiện sự phát triển một điều để bù đắp lại, là bà có cái thính giác rất là tinh tế, và đồng thời có một nội tâm suy nghĩ và sáng tác ra nhiều thứ. Nhưng mà có nhiều cái sự sáng tác của bà nó sai, đương nhiên là tại vì bà chưa bao giờ có được thị giác để có thể thấy biết cảnh sắc thông thường như chúng ta. Những mô tả của bà trong đoạn văn thì nó hoàn toàn là hư cấu, là bởi vì bà thiếu đi một giác quan quan trọng của đời sống, đó là mắt thấy, dù tai nghe rất là bén nhạy. Phật tử ngay cả trong giới tu hành là các vị tăng sĩ, và ngay cả ở trong một số các trường phái của Phật giáo, nhất là khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, một cái giáo thức về linh hồn càng ngày càng phổ biến, thì người ta hay xác lập lên một cái biết gọi là linh hồn, Và linh hồn đó nó đi theo cái quan niệm rất là thường tình. Ví dụ như chúng ta nói về cái trạng thái sức hồn, thì ảnh hưởng qua phim ảnh, đôi khi chúng ta cứ tưởng tượng là rằng linh hồn nó là một cái loại tánh linh từ ở trong người chúng ta. Khi mà chúng ta mất đi thì cái tánh linh đó hay linh hồn đó từ từ rời khỏi xác, như câu nói là hồn lìa khỏi xác, và đi lang thang chỗ này chỗ kia. Khi mà chúng ta xem phim, ta vẽ hình một cái bóng mờ giống y hệt như người mất, và cái bóng đó rời khỏi thân xác để đi chỗ này chỗ khác, là nhập vào một xác khác. Đó là cái quan niệm nó mang cái tính mà chúng ta gọi là thường thức. Riêng đối với Phật pháp thì cái gọi là tâm nó rất khác biệt với cái quan niệm gọi là linh hồn đó. Tâm thì nương vào các căn, nhãn thức thì nương vào con mắt, nhĩ thức vào nương vào lỗ tai, tỷ thức thương nương vào mũi, thiệt thức nương vào lưỡi, thân thức nương vào thần kinh thân. Và những cái biết này nó không phải là một cái đơn vị, độc nhất, mà đó là sự kết nối của nhiều thành tố, và nó chỉ tồn tại ở trong một cái khoảng thời gian cực kỳ nhỏ nhất mà chúng ta gọi là từng sát na, rồi một cái chuỗi dài sinh diệt như vậy được, nó kết hợp lại tạo ra cái mà chúng ta gọi là tâm. Thì mà chi tu đức và tứ phật tử, nếu chúng ta không có thực nghiệm, nếu chúng ta không có suy luận rõ, thì chúng ta mơ hồ như là sáu thức chỉ là một. Kỳ thực sáu thức đó có những vai trò hoàn toàn riêng lẻ, cho chúng ta thấy rằng sáu thức là sáu thức khác biệt. Chẳng những vậy, mà khi đề cập đến đời sống nội tại, chúng ta cũng biết rằng mỗi một thức sanh và diệt do nhân, do duyên, không phải nó có và có cái thằng thử. Mặc dù cái đặc tính của các thức, đặc tính của tất cả tâm đều có một đặc tính duy nhất giống nhau, đó là tâm là biết cảnh. Mà khi nói đến tâm biết cảnh thì chúng ta không nên hiểu rằng nhãn thức có thể biết tất cả cảnh, nhĩ thức thì có thể biết tất cả cảnh. Mà nói cho đúng theo cái ngôn ngữ của người Việt Nam chúng ta là cái nào ra cái đó. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, giáo lý vô ngã sẽ không được chúng ta nhận biết một cách rõ ràng nếu chúng ta không có đề cập đến cái tính chất riêng lẻ của các loại tâm. Giáo lý vô ngã sẽ không được chúng ta nhận thức một đầy đủ nếu chúng ta hoàn niệm rằng tất cả cái biết cảnh đều tính từ một linh hồn, và linh hồn có thể biết tất cả. Chúng tôi nhớ là có một học giả người Nhật, và ông đã là người viết ra một bộ sách, bộ Hòa Thượng Quảng Độ đã từng dịch, rất là nổi tiếng, là Đại Thừa Phật Giáo Tứ Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Ở trong quyển sách này, ông đặc biệt nói đến Phật Giáo Nam Truyền là chịu ảnh hưởng bởi Môn A Tỳ Đàm, và nói một cách khác là tác phẩm Quy Xuất Thi Mắt Cá hay Thanh Nhân Đạo được xem là nền tảng của Phật giáo tiểu thừa. Dĩ nhiên sự nghiên cứu của ông đó là sự nghiên cứu của một người chỉ nghiên cứu. Nhưng mà kỳ thật thì chúng ta phải nói rằng Phật giáo Nam truyền không thể được trình bày giảng dạy mà không có cái nền tảng của những gì trình bày trong thân tình đạo là quý xuất thiết bất giác. Và nói xa hơn nữa, đó là cái cơ sở của Atida, là tâm, là sự biết cảnh. Và cái biết đó cũng có sáu là tâm thức khác nhau: nhãn thức, vị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Mà thưa Tùng Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi có việc một chút, do đó xin được ngưng ở tại đây. Và xin được có một câu hỏi để thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư trả lời, và sau đó sẽ trở lại với những câu trả lời cho quý cho những câu thảo luận khác cho chúng ta. Bởi vì thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng tôi đang ở tại San Jose, và hôm nay có một cái chương trình lễ ở tại đây, nên chúng tôi có trách nhiệm phải lo một chút đấy. Mà thưa Tọa Thiền Sư, bài học ngày hôm nay chúng ta nói về sáu loại thức xuyên biệt. Và cũng có nhiều người họ nói rằng tại sao mà mình nói rằng mỗi loại thức có một cảnh riêng, trong khi đó ý thức có thể biết được cả năm cảnh. Chúng ta họ không nói là cảnh cũ, quá khứ hay là vị lai vân vân, nhưng mà chúng ta lấy ví dụ như là chúng ta không phải chỉ nghe âm thanh bằng tai mà chúng ta còn nghe một bản nhạc người ý nữa. Thì như vậy có nên nói rằng ý thức thì biết được tất cả các cảnh hay không, hay là mỗi một thức cảnh thì nó phải có một thứ tâm thức riêng biệt? Xin thưa Tổ Tiểu Sư Quan Hỷ giảng rõ về điểm này theo A Di Đà kính thỉnh thưa Phật.
Hay cảnh khí, hay cảnh vị, hay cảnh xúc.
nhạc nghĩ thức của con người nó chỉ biết cảnh thân mà không biết cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Nhưng mà riêng về ý thức gọi là Manovijnana, thì Manovijnana ở đây không hẳn là ý thức nào cũng biết đủ cả sắc thân khí vị xúc pháp. Ý thức mà thuộc về cái tâm thức giới, tâm thức giới có 54 thứ tâm, ngoài ngũ xung thức và bảy giới ra thì còn lại những cái tâm khác nó có thể biết được cái sắc thân khí vị xúc pháp như cái xúc. Nhưng mà cái biết của ý thức, ý thức trực giới, cái biết đó không phải là biết bằng tật trực tiếp như là nhận thức, nghĩ thức, vân vân, mà là nó tiếp nối sau đó. Nói dối và lưỡi ngủ để mà biết. Chúng ta đưa một ví dụ như thế này, cũng giống như một người thợ mộc chuyên nghiệp, khi mà ông ta đắp một cái bàn hay một cái tủ thì ông ta có những cái người thợ phụ hay là những người học trò theo học cái nghề mộc cũng giúp chúng ta, cũng là phơi gỗ, cũng cưa gỗ, cũng bào gỗ. Nhưng mà những người đó không phải là thợ mộc chuyên nghiệp như là thợ mộc. Hoặc cũng ví như cái người thợ nghề chuyên nghiệp, ông ta biết ông ta xây gạch, hoặc là ông ta tô tường, ông ta làm cái ngôi nhà, thì những người thợ phụ hộ đi theo để tiếp ở trộn vữa hồ, hoặc là chuyển gạch cho người thợ để xây tô, thì chúng ta cũng gọi chung là cái nhóm thợ hồ. Nhưng mà thật sự ra chỉ có người thợ hồ để ông thợ, ông thợ chuyên nghiệp trong cái lúc xây tô, còn những người kia thì chỉ là phụ họa. Cũng như thế nào với hai cái chuyện đó, cũng như thế nào chúng ta phải hiểu rằng là cái nhiệm vụ một cái cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh xúc là cái nhiệm vụ của cái chức năng của tâm nhận thức, nhận thức, nhận thức, nhận thức, thân thức liên hệ với nhau. Nhưng mà ý thức này, thì nó có thể sanh chung cho một lộ trình, một diễn trình tâm với nhận thức. Ý thức nó có thể sanh chung trong một lộ trình với tâm nhị thức. Ý thức nó có thể sanh chung trong một lộ trình với tâm tỷ thức. Nó có thể sanh chung với thiện thức. Nó có thể sanh chung lộ trình với tâm thanh thức để biết năng cảnh. Nhưng mà ở đây nếu như không có nhận thức biết cảnh sắc thì ý thức sau đó nó không có sanh lên để biết cảnh sắc được đâu. Cũng giống như những cái người thợ, những cái người phụ hồ hay là những người tiếp làm việc với những thợ mộc, tiếp những người phụ hồ tiếp làm việc với người ông thợ xây, ông thợ hồ gì đó. Tức là nếu như một cái công trình xây dựng đó mà không có những cái ông thợ chuyên môn thì những người phụ hộ chỉ đứng được khó thôi chứ không biết làm cái gì. Có những người có ông thợ chuyên môn cũng xây tô thì những người kia phụ họa theo thì mới xây dựng được cái nhà tương tự. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì ý thức ở đây vậy, Nó biết không phải là biết cái chuyên môn, nó biết cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, không phải chuyên môn biết nhận thức, biết thực tiễn, thực tiễn, thân thức, mà nó biết chỉ bằng cách là nó sanh chuyên mở trong một lộ trình tâm. Thế mà cái nhận thức sanh khởi rồi thì mới tới tâm tiếp thu thẩm tấn hay là quan sát, rồi đi đến những cái tâm tâm đối lực, tâm động lực, tâm động lực đó là thiện hay bất thiện, biết cảnh sắc, cảnh tinh thì chỉ cần niệm cảnh xúc, nó biết bằng cách là thể mà cái cảnh sắc là tốt thì có nên tâm tham hoặc là tâm thọ hỷ, cảnh sắc xấu thì có nên tâm sân vân vân. Thì trong trường hợp đó, nếu như không có nhận thức mà bất cảnh á thì không biết cái gì. Bây giờ một người mù, anh ta không có thấy cảnh sắc, cho nên nhận thức không có, không có tinh khởi. Thế là cái, những cái tâm ý thức, những cái tâm ý thức giới của anh ta không thể phụ họa để mà biết cảnh sắc được, không thể biết cảnh sắc được. Những tâm ý thức giới của một người mù và không biết cảnh sắc, bởi vì biết cảnh sắc là phải do tâm nhãn thức, do có con mắt phát cảnh tiếp xúc với cảnh sắc và nhãn thức sinh khởi, rồi từ cái nhãn thức sinh khởi đó tiếp diễn những lộ trình, tiếp diễn cái lộ trình tâm, tiếp tâm vị trí, sau đó kế sau đó thì mới có những cái tâm ý thức giới sinh khởi về cái cảnh sắc, những kinh nghiệm. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng mặc dù nói rằng ý thức giới thuộc về tâm dục giới, cái tâm ý thức dục giới, cái tâm đó, những cái tâm đó cũng biết cảnh sắc trên cái vị xúc, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng nó biết cảnh sắc là nó phụ họa theo những cái tâm nhận thức, ý thức, ý thức hoặc thiệt thức hoặc thân thức thôi. Cho nên cái phần mà phần riêng biệt, một giác quan không thể biết tất cả cảnh, thì trường hợp đó thì chúng ta phải hiểu rằng là cũng mắt và nhận thức chỉ biết cảnh sắc chứ không thể nào bị cảnh thức, những thiết bị cảnh xúc. Và khi mà không có nhận thức, không có tự tin nhãn, thì lúc bây giờ những cái tâm ý thức giới này nó cũng không thể nào nó biết được cảnh sắc, bởi vì nó không có tâm nhãn thức để nó phụ họa đi theo. Đó là trường hợp nói về cái tâm ý thức giới mà biết là ngang cảnh. Chúng ta nên hiểu ở cái điều này. Một giác quan thì không thể biết tất cả cảnh, đó đúng như vậy. Nhưng mà cái trường hợp cái giác quan thứ sáu, cái lý giới, thì nó biết tất cả cảnh, nhưng mà biết bằng cách là nó phụ họa theo chứ không phải chuyên môn. Thì ở đây chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Thích Ca như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú. Con kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính lĩnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, từ tọa Nhật Bản, từ tọa Pháp Đăng, từ tọa Pháp Tăng, để được cùng hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong linh đài. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Con kính bạch sư phụ Từ Siêu, từ tọa Nhật Bản, bận bên ngoài một chút. Thượng tọa Nhật Bản sẽ quay trở lại nên chúng con xin được điều tiết cho thượng tọa Nhật Bản. Giờ đây thì con thỉnh sư phụ Từ Siêu quan hỷ thảo luận thêm một câu nữa Vì thời gian cũng còn rất là nhiều. Mong sư phụ quan điểm. Ở câu thảo luận số 2 này, Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu ra, biết một bức tranh đẹp và có giá trị thì cái biết nào của nhận và cái biết nào của ý thức. Và ở đây câu thảo luận này thì nó có một cái vấn đề. Biết một bức tranh đẹp và có giá trị thì cái nào biết của nhận thức, cái nào biết của ý thức. Và dạ, con xin kính thỉnh sư phụ hiệp viên.
Nam mô Thầy. Xin quý vị vui lòng trở lại cho chúng tôi cái chỗ này. Câu thảo luận 2 đó là chúng tôi quá hiểu sai rồi. Biết một bức tranh đẹp có giá trị thì cái biết nào là của nhãn thức, của nhãn thức, và cái biết nào của ý thức. Cái câu đó nó thành cái câu hỏi thật là tuyệt vời. Chứ còn là của nhận thức, của ý thức là sao? Của nhận thức nó không thành vấn đề, nó không thành vấn đề được. Chỉ nhận thức đó mới bị quá chỉ sai đó. Cái đây là chỉ nhãn là con mắt, nhãn thức là cái biết của con mắt. Chúng ta sửa cái câu đó để người ta đọc vô nghe kỳ quá. Mới điều chỉnh là dùm. Khi nào sửa lại được rồi, chúng tôi đọc lên, chúng tôi thấy cái câu đó, chúng tôi mới trả lời. Mình điều chỉnh là đi. Biết một bức tranh đẹp và có giá trị thì cái biết nào là của nhãn thức và cái biết nào của ý thức. Đó, cái câu quan chính là như vậy. Dạ, xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Tốt quá. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái này. Thưa quý vị, nhãn thức kìa, hình như cái bức tranh nó chưa có phân biệt được đẹp và có giá trị. Cái tâm nhãn thức theo kinh pháp, tâm nhãn thức khi mà biết cảnh sắc nó chỉ nhận diện được cái đối tượng đó sáng hay tối, màu nhận thức rõ và sáng tối thôi. Chứ cái đánh giá bức tranh đẹp và nhận xét cái mức trình của giá trị đó, thì cái này là cái công việc của ý thức giới. Mỗi một lộ trình, một diễn trình tâm, một diễn trình tâm nhãn thức sinh khởi thì nó sẽ có những cái tâm ý thức sinh sau đó, sinh kế sau đó. Và bây giờ quý vị chú ý diễn cái tâm nhãn, lộ nhãn môn, lộ nhãn môn và cảnh sắc à, thì trước hết là tâm thay của môn quay chặt loa ra có chân ác. Sau tâm nhãn môn là tâm nhãn thức chất minh là nào. Sau tâm nhãn thức sẽ là tiên tiếp thu và tâm là tích hình ác chữ tác. Sau tâm tiếp thu sẽ là tâm quan sát cảnh và sang chữ lát chữ tác. Kế tiếp tâm quan sát là tâm đoán định của thức phân ác, tức là thấy vô là như này. Thì kể từ thấy vô cho đến tâm phân đoán, thầy cũng mô một nhãn thức tiếp thu quan sát và phần đoán. Năm cái sát na tâm này, cái giai đoạn này là giai đoạn biết cảnh thuần chân đế, tức là chỉ ghi nhận cảnh sát đang hiện hữu, cảnh sắc sáng và tối đang hiện hữu. Nhận thức, nhãn thức, cái tâm nhãn thức là chỉ biết là có cảnh sắc đang hiện hữu vậy thôi, chứ nó chưa có phân biệt được là đẹp hay xấu. Đến cái giai đoạn sau tâm phân đoán là tâm châu quanh lá, thì cái tâm động lực châu quanh lá này ý thức giới tăng cường ở đó. Tâm này nó thuộc về tâm động lực thiện hay là động lực bất thiện, sanh khởi để mà nhận xét về cái cảnh sắc là đẹp hay xấu. Có giá trị hay không có giá trị là do cái tâm ý thức giới. Cho nên ở đây trong cái câu hỏi, khi mà biết một bức tranh đẹp có giá trị thì cái biết nào là của nhận thức và cái biết nào của ý thức, thì ở đây quý vị cả hai cái biết bức tranh đẹp và biết bức tranh có giá trị đó, thì ở đây cái biết bức tranh có giá trị, cái biết đó là cái biết của ý thức, nó rất lộn nhạt. Còn cái trường hợp mà biết bức tranh đẹp, cái biết đó có thể nói rằng là cái biết của tâm nhãn thức, bởi vì nhãn thức quả thiện là biết cảnh sắc tốt, biết cảnh sắc tốt, nhãn thức quả thiện biết cảnh sắc tốt. Thì trong diệu pháp phân tích như vậy đó, thì chúng tôi trình bày cho những vị kia chắc có lẽ là Phật tử chúng ta khó hiểu, bởi vì qua được cái lĩnh vực này gần như là chúng ta đi vào cái lĩnh vực những cái môn triết học của Phật giáo. Như vậy sẽ hỏi rằng là nếu mà mình học cái này nó sẽ lợi ích gì cho cái việc tu tập, thì ở đây quý vị, nếu mà chúng ta khéo tác ý thì nó vẫn có cái lợi ích. Khi mà cái biết của nhận thức đó, biết cái bức tranh đẹp hay xấu, biết cái cảnh đẹp hay cảnh xấu, thì ở cái giai đoạn đó là cái giai đoạn vô thử vô phạt, là chưa có bị ảnh hưởng gì đến cái vấn đề mà cái tư tưởng ô nhiễm hay tư tưởng thanh tịnh. Cho nên ở cái giai đoạn đó thì dành cho một vị A-la-hán hoặc là như Đức Phật, ngày nay nhìn thấy cảnh sắc thì cái biết của nhận thức đối với các ngài thì cũng biết được cái cảnh sắc là tốt hay xấu, đẹp hay xấu. Phật tử chúng ta cũng vậy, nhìn cái cảnh sắc chúng ta biết là đẹp hay xấu. Nhưng mà cái giai đoạn kế tiếp là cái giai đoạn mà nhận thức cái giá trị của cái cảnh đó, thì lúc bây giờ mới là vấn đề để chúng ta nói đến cái việc tu tập. Kẻ phàm phu chúng ta khi mà gặp cái cảnh sắc đẹp thì tự nhiên là cái biết sau đó của ý thức giới, là cái biết đó cũng tham cận. Còn khi mà gặp cảnh sắc xấu thì cái biết của ý thức giới sau đó là khởi lên tâm sân. Cái chỗ này là cái chỗ cái biết của ý thức giới, cái chỗ này là phải khắc phục. Rồi khi chúng ta nhìn cái cảnh sắc đẹp, chẳng hạn chúng ta nhìn cái tượng Phật mỹ thuật, nhưng mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện, thì cái giai đoạn đó là giai đoạn tốt, giai đoạn mà chúng ta phải tu tập, cần phải để cho tâm thiện sinh khởi. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh sắc, tức là cái hình tượng của Đức Phật, hình tượng đẹp, vân vân, những cái chỗ này thì chúng ta phải chú ý. Bởi vì cho nên khi một người học Phật mà biết rõ không phải là cái lỗi khi mà chúng ta khởi tham sân si do nhìn cảnh sắc hay nghe tiếng mũi ngửi mùi lưỡi giới thân xúc, không phải là cái lỗi ở chỗ nhãn thức diễn thức ý thức kiến thức thân thức, mà cái lỗi ở chỗ là cái tâm ý thức sau đó kế sau đó cái tâm ý thức đó nó đánh giá cái cảnh đó cảnh đẹp hay cảnh xấu rồi nó xử trí cái cảnh đó bằng cách là tham sân hay là sân thiện, thì cái chỗ đó mới là cái chỗ là đáng khen hay là đáng chê. Chỉ còn cái tâm nhãn thức nghĩ thức thì thực hiện cái công thức biết cảnh đơn thuần, nó chỉ biết là cái này đẹp cái này xấu vậy thôi. Cho nên khi mà chúng ta học cái vấn đề này nó cũng có lợi cho chúng ta lắm quý vị. Cho nên ở đây nhắc sơ qua để các Phật tử chúng ta lưu ý, nhiều khi chúng ta là người cư sĩ chúng ta nghe những cái đề thể tại như thế này, chúng ta nghe nó lôi một lỗ tai không biết mà nghe như vậy nó sẽ có lợi ích gì cho chúng ta và tu tập ở chỗ nào tu tập. Cho nên chúng tôi sẵn trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2, chúng tôi cũng nói luôn về cái vấn đề mà chúng ta chỗ nào là cái chỗ mà chúng ta không cần phải quan tâm, còn cái chỗ nào chúng ta cần phải quan tâm để tu tập. Như vậy nhớ người tu chúng ta phải là nói thu thúc mắt, thu thúc nhãn, ý chỉ thiện thân, thu thúc lục căn, bằng cách là chúng ta nhắm mắt không thèm thấy, chúng ta bật lỗ tai không chịu nghe, chúng ta nín thở không ngửi, hay là chúng ta tiêm thực không ăn, đúng không? Nếu mà chúng ta làm như vậy đó là chúng ta đã sai rồi, bởi vì cái chuyện thấy nghe những cái chuyện là cái chuyện rất là bình thường, bởi vì để có các cái giác quan thì nó phải biến cảnh. Nhưng mà những cái giác quan nào, cái giai đoạn nào mà nó biến cảnh vô cùng vô tận, ta phải biết rõ. Còn cái giai đoạn nào ở trong một diễn tình tâm xảy ra, mà cái giai đoạn đó là giai đoạn cần phải tu sửa chỉnh sửa, cần phải khác tập ý, thì chúng ta phải biết rõ cái giai đoạn này. Giai đoạn ý thức giới, giai đoạn ý thức giới là giai đoạn rất là quan trọng, tu tập là tu ở đó, chứ có cái chuyện chúng ta thấy hay những giai đoạn làm sao cả. Một lần nọ Đức Trời Đức Thích muốn đi đến ý kiến Đức Phật ở tại hang động Tân Giác Ca La, mới sai một cái gì cả thất bại trên thất bát đi đến để cũng như làm cho môi giới trước, đi đến để đi làm trước với Đức Phật. Thì lúc đó Đức Thế Tôn là đang nhập thiền, lúc bây giờ Tân Giác Sa Kha mới kêu cả các bạn mới cầm cái đàn tỳ bà của bầu trời đứng ở trước hang động gần với Đức Phật, mới khẩy một bản đàn và hát lên những cái bài hát mà ở trong trường bộ kinh có ghi lại rõ ràng. Trong cái bài hát nội dung là cảm thức bà này vừa để tán thán Phật pháp tăng, mà vừa để bày tỏ cái tâm tình của mình khi mà yêu một nàng công chúa của A Tỳ La Vương mà không có được tác thành, thất vọng như thế nào, và cái tình yêu của chàng ta tha thiết với nàng công chúa như thế nào. Thì hòa quyện cái tiếng nhạc và tiếng hát lại thêm cái ý nghĩa nó vừa có tục mà nó vừa có thánh ở trong đó. Cho nên lúc bây giờ Đức Thế Tôn này nghe như vậy này, nó mở mặt ra rồi ngài khen, ngài nói rằng này cho các bác, ngươi đã học được cái nhạc lý này ở đâu, và cái lời nhạc này cũng như thật là khéo hòa quyện có thể vừa tán thán Phật Phật tâm, tán thán A La Hán, mà cũng vừa nói lên cái tâm sự của mình nữa. Đức Phật thì khen như thế. Thì chúng ta nghe như vậy đó, chúng ta đừng nghĩ rằng là Đức Phật đang thử giảng lại. Nghĩa là nghĩ rất của Ngài đó, khi mà nghe cái cảnh tin đó, nó tốt hay nó xấu, hay hay dở là biết. Nhưng mà cái trường hợp đó, cái tâm động lực của Ngài là động lực tốt kinh gia tác. Cái tâm động lực đó là vô tham vô sân vô si. Tâm động lực nghĩa là ai? Tâm động lực của Đức Phật. Chúng ta nghe những cái điều viên của Phật tử chúng ta, những cái ngày Pháp Ba Chánh Giới ấy không có xem, không có thưởng thức nhạc kịch vô tâm. Nhưng mà chúng ta đi xe, chúng ta ngồi, chúng ta bất chợt trên xe, tài xế họ mở băng đĩa trên xe, chúng ta nghe cái bản nhạc. Nghe chỉ để nghe âm thanh, chỉ biết là âm thanh thôi. Nhưng mà chúng ta đừng có tâm tham đắm thì chúng ta không có lỗi lầm gì, không phạm giới gì hết. Đó là những điều mà chúng tôi muốn trình bày tâm sự để các Phật tử chúng ta hiểu rõ thêm. Và tới điểm mà chúng ta nói hơi dung dạy chút xíu là vì khi nãy ra để cái Phật tích đối thời gian còn dài thì sợ e rằng nếu mà trả lời ngắn quá thì không có đủ các nhân sư để mà thảo luận được hết cái thời gian với những cái câu thảo luận. Nên cái câu thảo luận này chúng tôi phải kéo dài cho đến 15 phút. Bây giờ thì xin thỉnh để chúng ta tính trở lại với những cái câu thảo luận khác với các nhân sư khác. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu vừa thảo luận câu thảo luận số 2. Bây giờ thì con kính đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Thỉnh thượng tọa cho con biết được một tín hiệu. Chắc có lẽ thượng tọa già xa thú, và con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng rồi. Cái câu thảo luận số 3 thượng tọa đã thượng tọa Giác Đẳng đã nêu ra, tại sao người Phật tử nên thấy rõ sự khác biệt giữa quan niệm về linh hồn và tâm thức. Và con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hệ thảo luận giải thích câu số 3 này dân. Nam Mô Bổn Thầy.
Sở hữu thì rồi hành những tạo quẩn Thì khi mình nếu mà hiểu được từng phần mà rõ ràng đó, thì mình thấy cái từ tâm đó là có những lúc có Đức Phật ngày ngày nói thân và tâm, thì cái tâm này là cái chỉ cho phần danh quẩn. Còn nếu mà nói thức đó thì cái danh quẩn mình nói thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thì mình chỉ cho thức quẩn là nói đến tâm 21 thức. Rồi nói đến sở hữu tưởng là tưởng quẩn, sở hữu thọ, thọ quẩn, còn 50 sở hữu còn lại là hành quẩn. Còn nếu mình nói theo một cái người ta hiểu cái linh hồn á, thì có một cái linh hồn đó là chết từ kiếp này rồi đi đầu thai, linh hồn nó nhập vào thai, nhập vào một cái thân xác nào đó, thì cái đó là hoàn toàn mình hiểu cái đó là theo một cái từ ngữ dân gian, hay là nói rằng hồn và phách, tam hồn thất phách, là theo một cái lý thuyết trước ở trong nhân gian. Còn nếu mình khi mà mình hiểu theo Phật giáo mà Đức Phật này nói cái linh hồn á, là người ta nghĩ rằng có tam hồn, có ba hồn, thất phách, có bảy phách, hoặc là hồn có nghĩa là có cái chân hồn, cái mê hồn, cái giác hồn, người ta phân ra cái linh hồn nó có ba cái thức, ba cái hồn, bảy cái vía như vậy, hoặc là tam hồn củ vía, người ta phân ra theo ta nói người nam thì có tam hồn thất phách, người nữ có tam hồn củ phách. Thì người ta khi mình hỏi đến linh hồn thì nói rằng cái hồn này nó có ba loại hồn, là mê hồn, giác hồn và chân hồn. Thì có ý nghĩa những cái này đó thì người ta có phân ra đi, nhưng mà nó theo cái ý nghĩa của người ta đó thì nó không giống như Phật giáo. Phật giáo nghĩa là ngài nói là cái phần mà tâm của chúng ta đó, người ta gọi là linh hồn đó, thì được chia làm bốn phần, cũng như chúng ta nói gì đó, thức đó là 121 thứ tâm. Còn nói đến thọ quẩn là thọ tưởng quẩn, thủ tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở còn lại, thức quẩn là 121 thứ tâm. Như vậy đó, thì Phật giáo nói như vậy để chúng ta biết rằng không có một cái chân hồn, một cái chân hồn nào thường hằng vĩnh cửu, mà mình nói theo Phật giáo đó, nếu mình không hiểu đúng thì mình cũng vẫn nhầm lạc cái thời kỳ của Đức Phật, và cái thì cô anh cũng lầm lẫn vấn đề này. Còn nếu một người mà hiểu không lầm lẫn đó, thì mình thấy rằng cái thọ quẩn là một cái quẩn, tưởng quẩn là một cái tưởng, tưởng quẩn là một quẩn, hành quẩn là 50 cái tâm sở, còn lại cái quẩn là 121 cái tâm. Như vậy thì có những cái tâm đó, nó là tâm quả, nó là những cái tâm như là 32 tâm quả. Cái tâm đó, tâm tục tinh nó thì có 19 thức được tục tinh, tạo ra 32 quả thức bình nhật. Mình phân biệt như vậy đó là mình thấy sẽ không có một cái gì linh hồn, một cái gì thường hằng, mà đó là những cái tâm nó đi tái sanh. Ví dụ mình làm ác nghiệp 12 cái tâm bất thiện đó, thì nó cho ra cái tâm tục sinh là tâm thánh tấn, mình đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh ô la, do nặng về nghiệp tham sân si, thì mình sẽ sanh vào bốn khổ cảnh. Thì trong Phật giáo gọi là tưởng đồng mà thân gì. Rồi ví dụ chúng ta tạo những cái thiện nghiệp và ly trí đó, thiếu tư thiếu trí đó, cho ra cái tâm thẩm tấn thiện, cho mình tái sanh làm người lạc vô nhân, có nghĩa là người sanh ra lú lú lẫn lẫn, mà người theo khoa học gọi là muối ót đó, hay là chất độc màu da cam đó, thì người ta gọi, trong Phật giáo gọi là người đó là người lạc vô nhân. Còn cái người mà làm phước đó, mà thiếu trí mà đủ tư đó, thì tái sanh làm người gọi là bốn cái tâm quả nghiệp nhân, là tục sinh có nhân vô tham vô sân, nhưng mà không có nhân vô chi là trí, nên gọi là tâm tục sinh nó có nghiệp nhân. Và khi mình làm phước mà đủ trí đủ tư đó, thì cho mình tục sinh nó làm người tam nhân. Lúc mà tục sinh nó có những cái tâm đại quả hợp trí, nó cho mình tái sanh làm người tam nhân, trong đó có nhân vô tham vô sân vô chi, mà trong Phật giáo gọi là người có thể đắc thiền định đạo quả. Thì cái người tục sinh bằng con trí tục sinh đó, thì người sẽ đắc đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng về cái tâm cơ thiền nó cho tái sanh về ba cõi cơ thiền, tâm nhị thiền, cái tâm quả nhị thiền, tam thiền cho sanh về ba cõi nhị thiền, tâm quả tứ thiền cho sanh về ba cõi tam thiền, tâm quả ngũ thiền cho sanh về bảy cõi tứ thiền, bốn cái tâm quả vô sắc đó thì sanh về bốn cõi vô sắc. Như vậy thì không có một cái linh hồn theo như là Phật giáo, không có một cái linh hồn đó, có nghĩa là cái tái sanh cõi khổ cũng có linh hồn đó, và khổ vui cũng có linh hồn đó, không phải. Mà tùy theo cái thức bất thiện thì cho ra cái tâm quả tái sanh vào khổ cảnh được chịu khổ. Là khi mình tạo những cái thiện nghiệp đó, thì có những cái thức nó tái sanh về cõi trời, mình gọi là những cái tâm quả, mà tâm quả nhị nhân và tâm quả tam nhân, tức là mình sanh làm người nhị nhân, là tam nhân mình sanh về bảy cõi dục giới, rồi mình đắc thiền cho tâm quả thiền cho sanh về bảy thiền. Như vậy thì từng cái cảnh giới đó có một loại tâm như tục kinh, là theo Phật giáo là như vậy. Thì cái tâm đó tục kinh đó là một cái tâm quả, là cái sở hữu thọ nó sanh theo, sở hữu tưởng sanh theo, à, rồi cái hành quẩn là những cái phúc hành hoặc là phi phúc hành, hoặc là bất động hành, là những cái hành quẩn còn lại 50 cái tâm sở đó thuộc về ba cái nhóm hành, phúc hành đó là những cái sở hữu tịnh hảo, 25 sở hữu tịnh hải, phi phúc hành là 14 sở hữu mà vô tịnh hảo hay là sở hữu bất thiện, à, rồi những cái sở hữu vô nhân như là 13 cái tâm sở vô nhân từ thọ tưởng, à, thì còn lại là 11 cái tâm sở này thuộc về hành quẩn. Như vậy thì khi mà mình gọi là vô minh, tức nghĩa là mà bất động hành, thì như vậy khi mà tái sanh như vậy thì nó từng cái loại như vậy thì nó khác nhau. Nên khi mà nói đến linh hồn đó, thì người ta nghĩ rằng có một cái linh hồn là chạy quanh, và bây giờ cái kiếp này, cái linh hồn đó là cái kiếp này. Còn nếu mà nói đến tâm thức đó, thì mình chia ra nhiều cái loại thức như vậy. Nên cái loại thức này nó sanh ở đây, nó diệt ở kia, rồi bắt đầu nó tạo nhân để sanh nữa. Nên thường thường quý vị nghe nói rằng mình tục kinh bằng tâm nào thì mình tử bằng tâm đó. Ví dụ mình tục kinh bằng cái tâm phẩm tấn bất thiện trong bốn cõi khổ đó, thì khi mình chết bằng cái tâm đó. Nhưng mà đời sau cái tâm tử đó nó có một cái loại tâm tục kinh, nếu mà mình kiếp trước mình có tạo một cái thiện nghiệp rồi đó, thì bây giờ mình tử ở dưới địa ngục thì cái tâm thiện hợp trí cho mình sanh về cõi trời. Cõi trời như vậy thì mình sanh làm người cõi trời, như vậy đó thì mình sẽ là người tam nhân. Thì lúc bây giờ mình chứng đắc thiền định hay đạo quả là khác với cái tâm thẩm tấn đi vào địa ngục, tâm thẩm tấn mà sanh vào địa ngục ngạ quỷ dục sanh Arula đó là một tâm khác. Và khi mình tục sinh đó, thì cái tâm về cõi trời là cái tâm khác. Nên khi mình thấy rằng đó, những cái tâm này dù là nó là như vậy, nhưng là nó là những cái tác phủ vi cấu thành. Khi mình đắc được đạo quả niết bàn thì tất cả những cái tâm tục sinh nó không còn nữa. Nên sao cái đời sống này nó bị A La Hán không có tiếp tục tục sinh nữa. Nên thường thường mình gọi là cái nhân nó đưa cái quả tục sinh. Còn nếu mà hết nhân á, thì nó không còn quả tục sinh nữa. Nên những cái hành động thiện á, thì nó đưa sanh về những cõi vui, những cái tâm thiện thiền á, thì cho sanh về cõi thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới. Những cái tâm mà ảnh tấn bất thiện á, thì cho sanh vào cõi khổ. Như vậy là những cái tâm này là cái tâm đi tục sinh do hành động thiện bất thiện mà mình phải sanh vào cõi vui cõi khổ. Nhưng mà khi mình tu tập mà mình chứng đạo quả A La Hán thì mình diệt hết những cái tâm nhân, thì cái tâm quả nó không có được tục sinh nữa. Thì như vậy á, thì Phật giáo không có nói linh hồn. Nếu có linh hồn á, thì cái linh hồn bị diệt thôi. Phật giáo không có nói có linh hồn. Phật giáo nói có nhiều loại thức, ở trong đó những cái thức mà tâm đạo, tâm quả đó thì nó biết chẳng biết bàn. Ví dụ như 20 tâm đạo, 20 tâm quả theo cái tầng thiền á, thì khi mà chứng biết bàn đó thì có nghĩa là cái tâm này nó biết được cái chẳng biết bàn, vì tâm đạo, tâm quả là tâm siêu thế, nên nó biết biết bàn là cái nhất định. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà mình viên tịch niết bàn á, thì những cái tâm quả tục sinh kia đều mất toàn diện hết, là nó đều diệt hết, là có nghĩa là hết nhân hết quả. Cũng như bây giờ mình nói lửa nó cháy được là do nhờ củi bã hoặc là phân bò khô cành cây, bây giờ hết cái phân bò khô cành cây củi bã gì rồi, bây giờ thì lửa nó tắt. Thì mình nói lửa tắt là do hết nhiên liệu, thì bây giờ cái tâm tục sinh nó hết á, thì là cái tâm cái hành động thiện bất thiện nó hết á, nó không còn nữa, thì cái nhân nó hết rồi thì nó cái tâm quả tục sinh không còn nữa. Như vậy thì không có nghĩa là lúc bây giờ mình mất linh hồn, mà người ta nghĩ rằng có một cái linh hồn nó hòa nhập vào cái một cái đại linh hồn. Ví dụ người ta nói như tiên chúa giáo là nói rằng mình chết tên gì chúa cũng giống mình nhập vào cái đại thể vậy, hay là phạm thiên là một cái đại ngã, là những cái phạm, những chúng sanh đó là những cái tiểu ngã, về nó hòa nhập với cái đại ngã. Thì cái đó là một cái chủ thuyết đó, thì mình nghe thì nó hay như vậy, nhưng mà thực sự đó mình sẽ thấy không giống như Phật giáo. Có nghĩa là Phật giáo nói mình kiến ngộ mình thành Phật, những vị kia cũng thành Phật, bây giờ thành Phật, chứ không có nghĩa là mình đi nhập vào cái vị đó, mình hòa nhập vào cái vị đó, mình không có cái gì hết, không phải vậy. Nên mình thường quý vị thấy một cái linh hồn á, người ta nói đó, thì nó có nhiều cái khuyết điểm, rất là khuyết điểm. Ví dụ khi cái giáo nói là chứa hà hơi á, rồi mình thành con người có cái khôn, trí khôn. Còn những con thú thì chúa nặng ra cục đất, chú không có hà hơi, thành ra con vật đó mình thả hồ, mình giết hại, mình ăn đó. Thì Phật giáo không có nói như vậy. Phật giáo nói rằng có những cái thức đi tái sanh làm những súc sanh, địa ngục ngã quỷ Atula, rồi có những cái thức đi tái sanh làm người, có những thức tái sanh về cõi trời. Như vậy là trong đó 19 cái thức đi tục sinh trong 31 cõi. Như vậy thì Phật giáo nói rất là rõ ràng chi tiết như vậy. và những cái linh hồn này nó không phải là cái gì đó, nó hồn nó tồn tại trong mình ngoài, vì lúc mà mình vô đi niết bàn đó, có nghĩa là mình đoạn hết phiền não rồi, thì cái quả luân hồi không có nữa, thì mình không phải tiếp tục luân hồi nữa. Cái đó là cái ý nghĩa một thức mà Đức Phật ngài nói ở đây. Thức nó có 121 thức, ở trong đó có 40 cái thức đó, biết cái chư thế, đó là chúng ta gọi là 40 cái tâm chư thế, rồi ví dụ 12 tâm thiền sắc giới, thì đó là những cái tâm mà biết được cái cảnh thiền vô sắc, như là không vô biên tướng, vô biên tướng, vô sở hữu tướng. Rồi có 15 tâm thiền sắc giới, ví dụ như có ba cái tâm biết được cái cảnh ngũ thiền, như là tâm thiện ngũ thiền, tâm quả ngũ thiền và tâm vi bát ngũ thiền, thì biết được cái cảnh ngũ thiền. Rồi cái tâm mà tứ thiền thì biết được ba cái cõi tứ thiền, như là cõi tiểu tịnh thiên, quan âm thiên, vô thiền thiên, biến tịnh thiên, đó là những cái cõi mà dưới cái cõi mà năm tịnh tư thiên đó. Rồi cái tâm quả sơ nhị thiền, nhị thiền tam thiền đó, thì tăng về ba cõi nhị thiền. Thì như vậy đó là tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Thì những cái cảnh giới như vậy đó, thì cái tâm đó nó biết được những cái cảnh đó, nó sanh vào cái cõi đó, cái cảnh đó, và những cái vị A-la-hán thì ở cái cõi đó, cái cảnh đó, thì biết được những cái tâm thiền đó. Thì như vậy nên là Phật giáo phân ra nó từng loại, từng thứ như vậy, thành ra thức nó có đến 121 cái loại thức, chứ không phải như là linh hồn, người ta nói ba hồn, bảy vía đồ, hay là linh hồn đó là một cái khối tự ngã nào đó, trong Phật giáo không có nói, không có nói. Nếu mà nó có linh hồn đi đầu thai thì Phật giáo nói rằng bây giờ hết đầu thai thì không có linh hồn sao? Nó không vậy. Cũng như bây giờ nó bị A-la-hán thì cũng còn cái thân cuối cùng, các ngài đoạn hết phiền não rồi thì sao cái đời sống thì các ngài không bị tái sanh nữa. Thì hết cái nhân tái sanh này không có quả tái sanh nữa. Thì đó là những cái vị A-la-hán là phiền não hết, còn ngũ uẩn hết là sau khi ngài chấm dứt cái ngũ uẩn này thì ngài không phải tiếp tục linh hồn nữa, ngài thành một cái vị mà gọi là đại niết bàn. Như vậy thì giữa cái linh hồn và cái tâm thức á, thì cho chúng ta biết rằng cái tâm thức nó chia ra nhiều loại. Nên trong Phật giáo nói rằng những cái tâm nhãn thức á, chỉ biết được cảnh sắc là thôi. Như là đôi nhãn thức biết được cảnh sắc thiện và bất thiện. Đôi nhĩ thức á, là lỗ tai chúng ta nó có hai loại là biết được cái cảnh gọi là tâm nhĩ thức tỏa xả quả thiện, tâm nhĩ thức tỏa xả quả bất thiện. Tâm tỷ thức cũng có một đôi, tâm thiệt thức cũng có một đôi, tâm thiệt thức cũng có đôi. Hai tiếp thâu ba quan sát, thì những cái tâm đó là những cái tâm quả vô nhân. Rồi những cái tâm quả hữu nhân đó là những cái tâm quả hữu nhân là như là tám đại quả, là nó có ba nhân vô tham vô sân vô si. Những cái tâm đại quả mà gọi là nhị nhân á, thì nó có những cái tâm ly trí. Thì trong tám cái tâm đại quả đó có bốn cái tâm quả ly trí, còn bốn tâm quả hợp trí. Như vậy thì Phật giáo nói đã như vậy, chúng ta thấy nó khác biệt với nhau, nó khác biệt với nhau như vậy. Thành ra không có một cái linh hồn mà ở cái cõi khổ bây giờ tái sanh như cõi vui cũng có linh hồn đó. Phật giáo không có nói vậy, mà Phật giáo nói là cái thức đi tái sanh cõi khổ là cái tâm thẩm thấn bất thiện. Cái thức mà sanh về bảy cõi dục giới là những cái tâm quả, những cái tâm quả hợp trí và ly trí cho làm người nhị nhân và tam nhân cái tập cõi vui dục giới. Thì nói như vậy thì rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái từ mà linh hồn á, và cái từ tâm thức á, là một cái từ nói về cái tôn giáo mà Đức Phật mình nói là, nếu mà nói Đức Phật á, thì Đức Phật ngài là một bậc thượng trí, ngài là cái đấng thiện thệ, nên ngài nói thức nó có 121 thức. Còn những cái người mà nói về linh hồn á, là họ không có giác ngộ, họ không có biết, nên Đức Phật nói luật sư ngoại đạo đó cũng giống như là mảnh lưới. Vào những con cá thì dính vào những mảnh lưới, nó thường bị rớt vào thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Đó là những cái tà kiến mà những cái người theo cái tà đạo thì không có thể nào chứng ngộ được cái pháp Như Lai. Nên Đức Phật ngày tuyên bố rằng cái pháp mà Đức Phật ngày tuyên thuyết chỉ có Đức Phật và đệ tử của Đức Phật, hoặc là ai được nghe từ hai cái vị này nói thì mới biết được cái vấn đề là thức. Và cái thuyết linh hồn đó là một cái thuyết mà của các cái vị giáo chủ khác, mà Đức Phật ngài nói rằng những cái vị đó không có giác ngộ, nên những cái vị đó với cái tưởng tượng mà nói, với cái tri tư mà nói, với cái trách nhiệm nào mà nói thôi, chứ không phải như là Đức Phật là một bậc đại giác ngộ, ngài nói ra sự thật. Cái thức nó có nhiều loại thức như vậy. Thành ra nhiều khi mình, nếu mình nói rằng cái linh hồn đó, thì nói rằng nếu mà theo Phật giáo có linh hồn mà tái sanh như vậy, bây giờ hết tái sanh giờ linh hồn chết sao? Nên cái Phật giáo nói rằng cái tiền não nó hết, cái nhân nó hết rồi thì nó đâu có đưa đến cái luân hồi nữa đâu. Nhưng mà vị đó vẫn còn hiện hữu, đó là cái tiền não hết rồi, gọi là tiền não niết bàn, thì cái mũ cũng còn. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy ta cái đời sống đó thì những cái gì đi tái sanh đó, thì Phật giáo nói rằng là cái đó là vì đó là vì từ cái nhân ông đưa cái quả tái sanh, cũng như là ánh sáng nó không có thì nó hết cái nguyên liệu là củi mỗi cây rồi, bây giờ nó không có trái nữa thì làm sao mà ánh sáng có được. Thì ý nghĩa là như vậy. Thành ra có cái từ mà linh hồn đó là cái từ ngoài Phật giáo, còn cái từ tâm thức đó là cái tâm, cái từ mà Đức Phật thì sử dụng. Và tâm hay thức đó là một cái từ để nói, nếu mà nói ngũ uẩn thì thức uẩn, nói về thân và tâm đó, thì cái này là tâm. Tâm thì nó cũng có tâm 21 chứ tâm, tâm nó cũng tương ứng với thức. Thành ra nhiều khi mình dùng từ gọi là tứ danh uẩn, là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thì cái thức uẩn nó làm gọi là tâm, không phải mốt cái tâm. Thành ra mình phải dùng cái từ như vậy. Nên có những lúc mà mình lẫn lộn cái từ tâm và thức đó, nhưng mà tâm và thức nó có một cái một đồng, một cái tâm, một cái chi, một cái nghĩa, nhưng mà nó khác cái từ thôi, chứ nó cũng không khác gì. Cái từ tâm và thức nó chỉ là đúng với cái nghĩa đó, nhưng mà nó khác cái từ ngữ thôi. Thành ra trong cái câu này á thì Pháp Tăng cũng xin trả lời cho cái câu hỏi mà mình đã nặng đã chọn ra là Đức Phật tính là nêu lên. Bây giờ thì xin chẳng biết là gì hôm nay Pháp Tăng đã đổi kêu. Nếu có gì thì Pháp Tăng muốn nói thêm gì trong cái câu hỏi của Pháp Tăng thì Pháp Tăng sẽ trả lời cho Pháp Tăng.
Nha, sa thú thượng tọa Phật Đà đã thảo luận câu vừa rồi. Chúng con không thấy sư phụ Tế Siêu đưa tay thì chắc có lẽ là sư phụ Tế Siêu đã sa thú những lời thảo luận của thượng tọa Phật Đà. Giờ đây thì một lần nữa con xin được đảnh lễ đến thượng tọa Phật Tăng. Con thỉnh thượng tọa Phật Tăng quan hỷ thảo luận giùm chúng con câu số 4. Câu số 4 ở đây thượng tọa Nhật Đẳng có nêu ra là hỏi rằng những đơn vị cực vi của tâm thức được gọi là sát na tâm, phải chăng được nhận biết bằng thời gian tóm tắt? Dạ, con xin thỉnh thượng tọa Phật Tăng. Nam mô Bụt Thầy. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ. Bây giờ thì con xin được hỏi sư phụ Tế Siêu có mặt ở trước máy hay không? Thượng tọa Pháp Tăng đã bị trục trặc về nét rồi. Thành ra con xin thỉnh sư phụ Tế Siêu trở lại với lớp học. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của sư phụ Tề Siêu rồi, con thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận giùm câu số 4 này. Câu hỏi là rằng là những đơn vị cực vi của tâm thức được gọi là sát na tâm, phải chăng được nhận biết bằng thời gian tồn tại? Dạ, con xin thỉnh sư phụ Tề Siêu.
Cánh quạt nó trong phát đi nữa, nó bằng nó màu trong
chúng ta gia đình chúng ta cũng thấy nó có khác hơn cái không khí ở bên ngoài. Cho nên ở đây cái đơn vị cực vi của tâm thức được gọi là sát na tâm đó, phải nhận thức bằng cái thời gian tồn tại của một chủ đề sát na tâm, phải nhận thức bằng cái sự mất cách bằng cái thời gian tồn tại một chủ đề sát na tâm. Có thể nào mà từng sát na chúng ta nhận thức điều này, chúng ta cần phải hiểu một cách chân thật. Mà ở trong vi diệu pháp có đề cập đến, chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi thứ tư là như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú, kính chúc thực tập thầy sư. Cái vấn đề đức tính là giúp điều hợp trong lúc chúng tôi vắng mặt. Và quý vị, chúng tôi đã ở miền Bắc California nên chi mấy hôm nay ở đây có nhiều việc, do đó tôi chạy bộ chạy sạc. Và bây giờ thì xin được hỏi thật, thì Pháp Tân không biết từ đó Tân có nghe được không? Được biết là khi nãy giờ từ đó đang gặp trục trặc về kỹ thuật. Nếu là từ Pháp Tân đang có bạn trước máy và nghe được thì xin thỉnh từ Tổ Quan Hỷ trở lại để giúp dạ vâng. Thì Pháp Tân, chúng ta nói về một điều nó đi ngoài đề tài một chút, là một trong những đặc biệt của những đặc điểm của tác phẩm Milinda Panha hay là Milinda Vấn Đạo này đó, đó là ngày Nagasena ngày đưa rất nhiều thí dụ, rất nhiều thí dụ. Thì chúng ta cũng được biết khi mà học Atidam đó thì phải các vị giáo thọ, các vị giảng sư cũng phải vận dụng nhiều thí dụ để cho người học có thể hiểu được những khái niệm về tâm thức tương đối là xa lạ. Thì theo từ Hóp Tân đó, là những thí dụ mà chúng ta được nghe ở đây nó quan trọng trong việc học Phật Pháp nói chung và quan trọng đối với việc học Atidam nói riêng như thế nào. Bởi vì chúng ta thấy rất thường khi hầu như là trong 10 câu hỏi, 9 câu hỏi là đã có thí dụ rồi. Thì đối với cái kinh nghiệm của Thượng Tọa Pháp Tân á, thì sử dụng những cái ví dụ như vậy đó, nó cần thiết như thế nào và nó có thực sự giúp cho chúng ta nhiều không? Xin được kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Tân.
Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, do là Đại Đức Pháp Tính ở chung phòng với lại chúng tôi đó, cho nên là lấy cái mic của Đại Đức Pháp Tính. Vì cái máy của chúng tôi đã cầm mic nó nghe nói không được. Dạ, cảm ơn Thượng Tọa, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, con kính Nam Mô Bổn Thầy Giá, con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ thì ở đây thì con nghĩ rằng khi mà học Atidam đó thì cái điều mà thật sự ra Atidam mà không thể nào mà tự học được, theo con nghĩ là cũng không thể tự học được, bởi vì học thì cũng cần phải có một cái vị giáo thọ, vị thầy hướng dẫn. Đặc biệt là khi lên lớp đó, thì Atidam thì con nghĩ rằng học không phải là chỉ thuộc không mà còn phải đào sâu cái suy tư rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì cái việc mà lên trên lớp đó, thì mình nghe một cái vị giáo thọ giảng, trong đó đưa nhiều cái ví dụ khác nhau. Thì ví dụ như nói thì cái dòng tâm thức có thể ví dụ như là một cái luồng điện mà khi chúng ta mở cái cầu dao lên thì dù là cái khoảng không gian của đầu mối dây điện này tới đầu mối dây điện kia nó xa bao nhiêu không biết, nhưng mà khi mà mở ra đó thì tự động là bên kia có điện, và khi cắt ở đây thì bên kia nó tắt điện. được ví dụ như là cái dòng tâm thức của mình nó nhanh, ví dụ như thế này. Thì hoặc là tương tự những cái ví dụ khác, thì cái ví dụ đó, đó là để minh họa cho cái ý mà vị giáo thọm trình bày, chỉ ở trong một cái đề tài hay trong một cái chủ đề cũng cần phải nói về tâm, nói về sở hữu tâm, trạng thái của tâm, tính chất của mỗi tâm. Thì hiểu như vậy đó, để rồi qua cái ví dụ đó, đó. Bởi vì mình một điều đó là tâm thức đó, là hoàn toàn nó không phải là cái có cái hình thức, nó không có hình thức, hoàn toàn là vật vô hình. Cho nên là chúng ta phải dùng cái hình ảnh, dùng cái hình ảnh để ví dụ minh họa cho cái tâm thức. Thì bởi vậy cho nên là chúng ta thấy cái hình thức ấy, nó tác động để mượn cái có để nói đến cái mà chúng ta không thể thấy được, không thể sờ mó được, không thể có thể cảm nhận bằng một cái trực quan, bằng cái mắt thấy tai nghe được, mà chúng ta cần phải có cái sự suy tư. Thì khi mà nói đến học A Di Đà thì thật sự ra một vị giáo thọ lên trình bày cái đề tài mà mình nói, đưa ra nhiều cái ví dụ như vậy đó, thì làm cho học viên có thể dễ dàng tiếp thu hơn, dễ dàng tiếp thu hơn. Và người học A Di Đà cũng vậy, nhờ cái ví dụ đó mà mình có thể biết rõ được, biết rõ được những cái giáo sư giáo thọ trình bày để mình dễ hiểu hơn. Cho nên nếu mà nói học A Di Đà mà không có cái ví dụ đó thì thật sự là nó không có, nó cô động lắm, và nó khô khan, mà làm cho cái vấn đề nó cũng thật sự là khó hiểu. Cho nên là nhiều càng nhiều cái ví dụ, mà cái ví dụ đó, đó nó không phải để lạc cái vấn đề, không phải để xa vấn đề, mà cần phải minh họa cái vấn đề đó rõ ràng hơn, thật hơn, thì cái điều đó để cho cái người nghe hiểu, cái người học đó, có thể hiểu. Và bằng cái kinh nghiệm đó, đó thì sau này đó, cái vị kia khi mà ra mà đứng lớp mà giảng á, hay hoặc có liên quan tới vấn đề A Di Đà thì vị đó cũng có nắm được một cái kinh nghiệm, hay qua bằng cái sự học hỏi của mình thì vị đó cũng có nhớ được như vài cái ví dụ liên quan đến vấn đề đó, thì làm cho cái việc mà giảng dạy của mình nó càng càng thêm coi như sinh động hơn, càng rõ ràng hơn. Thì bởi vậy tôi nghĩ rằng ở đây đó, khi mà học về A Di Đà thì bằng nhiều cái biện pháp khác nhau, cách thức khác nhau, mà vị giáo họ có trình bày nhiều cái ví dụ khác nhau, ví dụ về tâm, rồi ví dụ về sở hữu tâm, đặc biệt như là sở hữu tợ tha, tâm sở tợ tha, tâm sở bất thiện, tâm sở thiện, bất thiện biến hành, rồi các tâm sở khác, cái tâm sở giới phân, cái tâm sở trí tuệ. Thì mỗi cái tính chất của mỗi tâm sở vậy đó, có những cái ví dụ như vậy, khi mà hợp đồng tâm, tức là nói cách phối hợp của tâm và tâm sở, sở hữu tâm đó, thì cái điều đó để cho cái vị hành giả dễ dàng tiếp nhận hơn, dễ dàng rõ hơn. Như cái cách là nói rằng tâm như là nước trắng, rồi sở hữu tâm là như các cái chất màu để pha lại để tạo nên khác nhau, thì dựa vào cái tính chất của tâm đó, mà nó trở thành những cái màu sắc khác nhau, thì khi pha vào đó thì nó ra cái nước đó không phải là nước trắng, mà nó nước màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, dựa vào tính chất đó. Và cái ví dụ đó cũng nói lên cái hình ảnh để cho mình dễ dàng tiếp thu. Thì từ cái đó con nghĩ rằng là học A Di Đà mà không có cái ví dụ rõ ràng là nó rất là khô khan, cũng như là khó hiểu, khó hiểu. Và chính cái vị giáo sư giảng sư đó, cái vị mà giáo thọ đó trình bày những điều đó, trình bày những cái về A Di Đà đó, thì có nhiều cái ví dụ đó, thì làm cho các cái học viên dễ hiểu hơn, và thấy rõ hơn cái vấn đề mà khi mà mình liên quan đến tâm. Như chúng tôi đã nói đó, tâm là một cái vật vô hình. Do vậy đó thì phải dùng cái hình ảnh của cái gì mà chúng ta có thể bằng mắt thấy, bằng tai nghe hay bằng cái sự kinh nghiệm của mình mà mình cảm nhận được, thì ví dụ qua cái ví dụ đó mình có thể hiểu được. Thì con có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu. Nếu cần điều trị bộ túc thiên đó, thì con thỉnh thượng tọa bộ túc thiên.
Sao thú ở cái trường mà thượng tọa pháp tịch. Thật ra thì vấn đề thí dụ mà thầy giáo từng đề cập rất là đầy đủ, nhưng mà cũng nên nói thêm một chuyện là giống trường hợp thầy giáo từng đã nói chuyện bằng cái nick của đại đức Pháp Tính. Chúng tôi có nói chuyện với trong ban điều hành mà giống như ở bên ngoài người ta gọi là ốc mượn hồn. Không biết là ở đây có vị nào biết ốc mượn hồn không? Thật ra thì không phải là ốc mượn hồn mà là cua mượn vỏ. Một loài cua nó sống ở trong vỏ ốc thôi chứ. Cái vỏ ốc thì nó không có mượn ai hết. Ở vỏ ốc ở biển mà có mượn gì, mượn ai vô đâu. Nhưng mà không biết tại sao người ta không nói là cua mượn vỏ mà nó ra ốc mượn hồn. Đúng là cua mượn xác rồi đúng. Lâu lâu có trường hợp là vị giảng sư này nói bằng nick của vị giảng sư kia. Thì cuộc đời đôi lúc nó có những chuyện rất là kỳ. Nghĩa là chúng ta thấy là nó vậy mà nó không phải vậy. Dạ. Nói chung là thứ gì cuộc sống thì nó vốn có nó có nhiều thứ mình thấy được, có nhiều thứ không thấy được. Như hồi nãy thì tổ tiểu siêu có đề cập đến cái đơn vị tâm pháp, chúng ta gọi là một sát na đó. Thì không phải là ở trong cái hiện tượng tâm lý không đâu, mà ngay trong vật lý, khi mà chúng ta nói về nguyên tử, nói về phân tử, chúng ta nói về nguyên tử, tức là một cái đơn vị, một cái phi của sắc pháp, của vật lý. Thì ở trong A Di Đà cũng, trong vi pháp cũng có đề cập đến những sát na sắc pháp ấy. Thì đúng là ngày hôm nay chúng ta không thể đo lường, không thể biết được bằng sự đo đạc qua các cái qua các cái instrument, tức là không có cái dụng cụ đo đạc nào để chúng ta biết về nguyên tử. Mà trên phi duyên vật lý thì chúng ta chỉ biết bằng khái niệm, chúng ta biết như vậy. Thì ở trong hiện tượng tâm pháp cũng giống y hệt như vậy. Và dĩ nhiên là khi nói đến tâm pháp thì chúng ta không thể nói đến không gian, không thể nói đến sự chiếm ngự không gian. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái sự tồn tại trong thời gian thì cho chúng ta biết rất là rõ. Nói về sát na thì có đã hơi nó nhỏ quá, chúng ta không biết được. Thì chúng ta thể biết rằng nó có những trạng thái tâm, hay là có những cảm thọ mà nó do nhiều cái diễn trình tâm thức nhập lại, như là vui buồn hay là cảm xúc này cảm xúc khác, thì nó có cái đầu mối giữa sanh và diệt. Nó bắt đầu rồi kết thúc. Ví dụ như là mình giận ngay một chuyện gì đó, cái giận đó là cái sân tâm. Sân tâm thì nó có nhiều sát na nối kết với nhau thành một cái chập tư tưởng. Chỉ chập tư tưởng thì chỉ bắt đầu kêu thánh dùng ấy. Thì chúng ta thấy rằng có lúc nào mình giận, có lúc nào nó không còn giận nữa. Thì nó đến mình biết nó đến, nó đi thì biết nó đi. Thì cái sự tồn tại của thời gian như vậy đó cho chúng ta biết cái sự hiện hữu, cái sự có mặt của những cái trạng thái tâm. Thì điều này là điều chúng ta nên biết. Thật ra thì chúng biết Phật tử là có hai cái tác phẩm mà những người Phật tử tương đối là có quan tâm đến Phật học đó, nên biết đó là tác phẩm Thanh Tịnh Đạo, Quý Sư Thi Mặt Cá, và tác phẩm Nilipana, tức là đi đi vấn đạt mà chúng ta đang học ở đây. Hai tác phẩm đó đều rất ư là quan trọng, bởi vì giới thiệu cho chúng ta có một cái số khái niệm mà cái thường thức ở bên ngoài thì chúng ta không để ý, nhưng mà đối với Phật học quan trọng lắm. Như trường hợp mà chúng ta có học từng đề tài cách đây mấy hôm, tức là không phải là hai mà chẳng phải là một, thì chúng ta rất là dễ dàng rơi vào thường kiến, rơi vào đoạn kiến, nếu mà chúng ta không hiểu những cái lý giải như vậy. Thường thường là chúng ta bận rộn nhiều rồi, những cái bộ kinh mà chúng ta gọi là những kinh nó linh thiêng để chúng ta tụng đọc hay là thế này thế kia, nhưng mà chúng ta quên đi những bộ kinh mà rất là lợi ích cho chúng ta học nếu chúng ta đào sâu, nếu chúng ta có thời giờ để chiêm nghiệm. Và chúng tôi cũng phải nói thêm rằng cũng rất tuy là may mắn cho chúng ta vào thời đại hôm nay là chúng ta có được cái thao thoát. Chúng tôi đang cố gắng trong thời gian tới để thực hiện một cái công trình mà chúng tôi không biết là có làm được hay không. Mình chúng tôi hy vọng là có thể làm được. Đó là một cái chương trình Phật pháp bằng bằng video, tức là vừa bằng live video và bằng video đã thâu lại. Hiện nay thì chúng tôi đang bận rộn để lo ăn cái tăng xá cũng như phòng ốc ở tại chùa Pháp Luân. Và hiện giờ thì quý vị qua những cái hệ thống, qua những cái smartphone như là iOS, như iPhone hay là những cái phone của Android hay là phone của Windows, thì chúng ta có thể dễ dàng để thâu lại những cái video và chúng ta post lên. Chúng tôi sẽ cố gắng thí nghiệm thôi, không biết là có thành công hay không. Thì đang hướng đến trong năm tới là chúng ta có thể vừa, những Phật tử đang ngồi trước máy có thể vừa xem video chưa đăng giảng, mà đồng thời vừa có thể nêu ra những câu hỏi liên quan tới to thật. Thì như vậy là cái học của chúng ta nó sẽ tiện hơn. Ngày hôm nay thì có nhiều cái chương trình học, của các trường đại học như là Đại học Phoenix University của Hoa Kỳ, thì người ta cũng có những chương trình hàm thụ, và qua đó chúng ta sẽ theo dõi bài học ở trên Internet. Nó chỉ có vấn đề là chúng tôi có tham khảo một số các vị giáo thọ, một số quý thầy ở tại Hoa Kỳ, và nhất là một số quý thầy lớn, thì quý thầy rất là ái ngại, và quý thầy rất là ái ngại để thực hiện những chương trình này. Tại quý thầy nói rằng giống như ca sĩ ngày xưa mà họ chỉ quan trọng là cái âm thanh thôi, rồi sau này giống như âm thanh mà phải lên video, phải diễn xuất nữa, rồi phải nói cái ngoại hình đẹp đẽ nên mình các vị thấy phiền quá. Nói không thì nó dễ, nhưng mà giảng là bằng thông bằng hình ảnh thì các vị cảm thấy ái ngại. Nhưng mà chúng tôi cũng thưa rằng thật ra Phật tử cũng chẳng có ai mà muốn muốn phải đánh giá là các vị giảng sư phải ngoại hình thế này, phải ngoại hình thế kia. Quan trọng là các vị giảng sư có thể trình bày có những cái tư liệu, và có những cái tư liệu mà có thể để cho quý Phật tử có thể đọc được. Cái khó của chúng ta ở đây thưa quý vị là để thực hiện những công trình này đó thì nó đòi hỏi một số kỹ thuật mà các vị giảng sư thường là phần lớn không có quen với kỹ thuật này. Đồng thời nó cũng hơi mất công một chút. Lấy ví dụ như là một buổi giảng mà ở trên thao thoát thì chỉ vì giảng sư chỉ vào ngồi trước máy rồi bắt đầu giảng thôi, không có phải chuẩn bị nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta giảng ở trên video thì thưa quý vị, chúng ta phải tương đối chuẩn bị tốt hơn. Nhưng mà ngược lại, trong video nó cho phép chúng ta giới thiệu một số những cái tài liệu rõ ràng hơn. Và chúng tôi đang nhắm tới là đầu tiên là mình sẽ thực hiện một số tín chỉ, ví dụ như về A Di Đà, về lịch sử Phật giáo, hay số tư liệu gì đó bằng video trước. Chứ không phải tất cả chương trình được thực hiện bằng video, nhưng mà rồi dần dà đó thì chúng ta sẽ mở rộng ra. Để hy vọng một ngày nào đó quý Phật tử vào ngồi ở trước máy thì quý vị có thể vừa coi YouTube các băng giảng, và đồng thời cũng có thể tắt chat qua phao thoát được. Điều đó thật ra bây giờ cũng có thể thực hiện được, nhưng mà giờ thực sự cũng phải thấy sợ đâu. Bình thường chúng ta sẽ cố gắng thôi quý vị, và cố gắng quý Phật tử biết rằng chúng ta đang có một cái trở ngại lớn là những Phật tử mà ưa thích Phật pháp, ưa thích tu học ngày nay đa số là Phật tử lớn tuổi. Thì Phật tử này, những Phật tử này ái ngại những cái kỹ thuật mình đã có tất cả là tân kỳ. Ngay cả trong pho thoát á, quý Phật tử biết là bây giờ nó vẫn còn xa lạ với một số lớn các Phật tử. Có nhiều vị thích tầm nghe lắm, nhưng mà vào trong room các vị cảm thấy rằng chỉ ngồi ở trước máy mà vô trong pho thoát là đã có vấn đề rồi, đừng nói chỉ là theo dõi. Nên chi chúng ta cũng phải cố gắng, để chúng ta phải cố gắng để có thể gọi là theo cách trung đạo, không có, không phải là cái gì cũng đòi hỏi cái kỹ thuật cao, mà cũng không phải là cái gì cũng chúng ta chỉ làm theo cái cách cổ điển quá. Và chúng tôi nghĩ rằng cái mức độ mà chúng ta đi sau là 50-50, nửa mới nửa cũ, thì như vậy là chúng ta có thể giúp ích được cho nhiều tầng lớp Phật tử khác nhau. Thì chúng tôi phải nhận là việc này đó, nó phải là một việc phải nghiên cứu rất là cẩn thận trước khi mà chúng ta thể thực hiện được. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng của Thượng tọa Thừa Sứ nói về những cái định luật tự nhiên, và chương trình sự hoạt hôm nay của Thượng tọa Pháp Quốc Đức Tâm Ma đến đây đã hoàn mãn. Kính là lấy Thượng tọa Thừa Sứ đã lấy chi tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sa thuộc lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Tướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành cần lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức trung tâm thường lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chân pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Thank you.